luận bàn là ngôn ngữ của mình, cái tách là một sự vật ở ngoài, phải không? Cho nên mình nói cái tách là nghĩa, mà luận bàn hay là luận, thì như vậy mình quen nói luận bàn và luận nghĩa là hai cái một, nhưng sự thật không phải. Nghĩa là cái để mình luận, mà luận là cái hay luận của chính mình. Như vậy cho nên ngài mới bẻ, nói rằng nếu luận thì chẳng phải nghĩa, mà nếu nghĩa thì chẳng phải luận. Cái tách nó có biết luận gì đâu, phải không? Thành ra cái luận và nghĩa hai cái nó không phải một, mà mình lâu nay mình cứ ghép nó vào một. Thì khi mà bẻ như vậy rồi thì ngài mới thấy, cái ngài Nang Đà Đề này mới thấy rằng đây là một luận sư rất tài, rất là chí lý, cho nên ngài khâm phục, ngài đầu hàng. Thì chỉ qua một câu nói chuyện là đã khâm phục, đã đầu hàng. Đó là một câu chuyện. Còn một câu chuyện khác, như vị tổ thứ 17 ở Ấn Độ là tổ Tăng Già Nang Đề, dưới ngài có một người đệ tử tên là Xá Đa. Một hôm gió thổi cái linh treo trên điện Phật khua động, ngài hỏi Xá Đa: linh kêu hay gió kêu? Xá Đa thưa: chẳng phải linh kêu, chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Quý vị nghe có lạ đời chưa? Nếu chúng ta không có thừa nhận gió kêu thì phải nói là linh kêu, mà ngài phủ nhận cả gió cả linh mà nói tâm mình kêu. Tâm mình kêu tiếng gì? Đó là những cái lý luận lạ lùng. Bởi vì thưa quý vị, gió linh hai cái nó là vô tình hết. Nó có khua động là tại vì cái duyên nó động thôi. Nhưng mà biết tiếng linh động là cái gì, nếu ngoài tâm mình thì lấy cái gì biết tiếng khua động, phải không? Mà biết được tiếng khua động tức là tâm, chứ không phải cái linh nó biết nó khua động, gió biết khua động, mà biết khua động là tâm. Mà bởi tâm nên biết được cái khua động, thì như vậy tâm mới biết nó kêu, thì tâm kêu chứ không phải linh kêu. Nói thì đối với thế gian là trái và ngược hết, nhưng mà đó là một cái lẽ chân lý. Thì khi mà nói tới đó thì ông thầy khen, ông thầy mới hỏi thêm một câu: tâm ngươi là cái gì? Nói tâm kêu vậy tâm ngươi là cái gì? Thì ngài đáp: thải đều lặng lẽ. Thải đều lặng lẽ. Thì ngài thầy, ông thầy mới khen: hay thay, người khéo hội lý Phật nên nói pháp yếu. Nếu đạo ta nói đạo cho ta, chẳng phải ngươi còn ai. Như vậy là được truyền tâm ấn liền. Thì quý vị nghe cái câu này có lạ không? Phải, tâm ngươi là cái gì? Thì nếu chúng ta trả lời thì cái con nghĩ, cái con tính, cái con phân biệt, phải không? Đó là tâm. Nhưng mà ngài nói rằng tâm con là cái thải đều lặng lẽ. Chính cái thải đều lặng lẽ nó mới thực là tâm con. Như vậy thì quý vị mới thấy thiền định để làm gì? Là định cái tâm loạn, tâm nghĩ lăng xăng. Tâm loạn, tâm nghĩ lăng xăng lặng rồi thì cái yên tĩnh lặng lẽ mà hằng sáng hằng biết, đó mới thực là tâm mình. Cho hiện giờ chúng ta nói tâm mình chứ nó không phải mình, bởi vì có khi nó nghĩ lành như thánh, có khi nó nghĩ dữ như còi, thì những cái đó là mình sao? Thấy không? Nó nghĩ trăm thứ, mà chính cái khi nó lặng lẽ trong sáng hằng giác hằng tri, chính cái đó mới là mình. Vì vậy cho nên tìm lại con người chân thật mình là tìm lại cái đó, lặng hết những cái kia rồi mới hiện được cái đó ra. Đó là cái triết lý thiền định. Thiền định là đi tới cái chỗ đó. Cho nên cái đó gọi là bản lai diện mục, tức là cái mặt ngoài chân thật muôn thuở của chính mình. Mà cái đó mình quên, mình mắc chạy theo cái sao xuyến loạn động mà quên cái đó đi. Cho nên khi nói được cái câu này thì ngài biết người này là người có khả năng để truyền thừa cái đạo của ngài. Ngài truyền tâm ấn Đó là tôi nói cái tinh thần lý luận của thiền tông ở Ấn Độ. Rồi tới cái quyền bí, thiệt ra Ấn Độ nó còn mang nhiều cái quyền bí mà hồi xưa, thời xưa thì người ta hay đặt nặng thần thông, cho tới bây giờ ta cũng thích thần thông nữa. Nhưng mà khi thiền truyền sang Trung Hoa thì cái quyền bí đó nó giảm đi, nó không còn mạnh nữa. Mà hiện giờ thì chính đúng là thiền tông thì coi thường cái quyền bí lắm. Ở đây tôi kể lại một vài việc. Tổ Mã Minh, tức là thế kỷ thứ 12, là vị tổ thứ 12 Ấn Độ. Một hôm ngài đến thành Hoa Thị để hóa đạo. Thì khi đó ngài bảo với đồ chúng rằng ở giây lát đây sẽ có người ngoại đạo đến đấu sức với ta. Bỗng chốc gió mưa ầm ĩ xối xả kéo đến khiến trời đất mịt mù. Ngài bảo đây là báo hiệu ngoại đạo sẽ đến, ta sẽ trừ chúng. Nói xong ngài chỉ tay trên hư không, hiện ra con rồng vàng to lớn phấn khởi quay thần, khiến pháp ngoại đạo tan biến. Thì đó là sử dụng thần thông. Nó có cái quyền bí ở trong đó để truyền đạo. Còn một vị tổ nữa mà ngài Mã Minh là một vị đã làm ra bộ luận, luận là khởi tính, đại thừa khởi tính luận, là bộ luận cũng nổi tiếng. Rồi kế đó là tổ Long Thọ, là tổ thứ 14. Ngài cũng có một câu chuyện quyền bí. Một hôm ngài đến một nước ở gần miền Nam Ấn, có đến 5,000 người tu theo ngoại đạo, được nhiều phép lạ, vua và quốc dân đều thọ giáo với họ, khiến đạo Phật mờ tối. Ngài thấy thế cảm động, bèn đổi hình thức, mặc áo trắng, đội mũ, đội đợi mỗi khi vua ra thành, ngài cầm cái cờ đi trước, hoặc ẩn hoặc hiện để mà làm những hiện tượng lạ cho nhà vua thắc mắc, kêu lại hỏi thì ngài mới giải thích đạo lý. Thì như vậy sử dụng cái quyền bí thần thông đó để mà phá trừ ngoại đạo. Đó là có cái vẻ quyền bí một chút. Thì như vậy ở Ấn Độ sử dụng hai cái phương tiện lý luận và quyền bí, tức là thần thông, để mà truyền bá thiền tông. Bây giờ sang Trung Hoa, sang Trung Hoa thì khác hơn. Thiền tông Trung Hoa theo cái nhìn của chúng tôi thì có tính cách kỳ bí mà táo bạo, kỳ bí táo bạo. Chỗ này thì quý vị nghe nó lạ, nhất là vào cuối đời Đường sang đời Tống thì những cái táo bạo nó càng tăng trưởng. Giờ tôi dẫn, trong thời cuối đời Đường thì có một vị, tức là sau Lục Tổ Huệ Năng, thì có người đệ tử lớn là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là thiền sư Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc. Dưới ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng có Mã Tổ Đạo Nhất, tức là ngài Đạo Nhất hiệu là Mã Tổ. Thì Mã Tổ Đạo Nhất là một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa. Một hôm có một người đến hỏi thế nào là ý Tây Sang. Tây Sang tức là Ấn Độ, ý của Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang đó, là cái ý chỉ thế nào. Thì Mã Tổ đánh nói, ta không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Hỏi câu đó thì chỉ đập thôi chứ không có trả lời. Mà lại nói, nếu ta không đánh ngươi thì các nơi sẽ cười ta, không dạy lời nào hết. Đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới Mã Tổ Đạo Nhất tức là có thiền sư Hoài Hải ở núi Ba Trượng. Dưới thiền sư Hoài Hải có thiền sư Hoàng Bá, thiền sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá. Thì thiền sư Hoàng Bá này có một, ở trong hội ngài tới 300 tăng. Hôm đó có một vị tăng tên là Lâm Tế Nghĩa Quyền, tức là thiền sư Nghĩa Quyền ở Lâm Tế, ở trong hội lâu mà không có thưa hỏi. Thì có một ông thủ tọa ở trong chúng mới suối nói, huynh ở lâu mà sao không lên hỏi cái gì với hòa thượng. Thì ngài Lâm Tế thưa rằng tôi cũng không biết hỏi cái gì. Thì ông nói thôi lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, và thượng sẽ dạy cho. Nghe suối vậy cái ông lên, ông lên cái đảnh lễ xong đứng chắp tay bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Mới hỏi xong cái bị đập ba gậy, không trả lời một câu, đánh ba gậy. Ba gậy là đuổi xuống. Ngài đi xuống khóc, không biết mình sao. Thì xuống dài hơn, ông thử tọa hỏi sao mình hỏi thầy dạy sao. Nói tôi hỏi bị ăn ba gậy chứ không biết, không có dạy lời nào. Nói thôi bữa nay lên hỏi nữa đi. Thì ngài lên hỏi nữa, lên hỏi cũng lễ rồi, chắp tay đứng hỏi bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp, bị đánh ba gậy nữa không nói một lời. Thì ngài dịch ở về chúng khóc, không biết nói cái gì, không biết hiểu làm sao. Rồi hôm chót thấy buồn quá tính đi sửa soạn hành lý cuốn gói đi. Thì ông thủ tọa thấy vậy thương, nói trước khi mình đi lên hỏi hòa thượng lần nữa đi. Thì ngài lên hỏi lần nữa cũng y như trước, được ăn ba gậy trở xuống. Thì kỳ này quyết định đi. Đi thì hành lý rồi xong xuôi hết rồi, chuẩn bị ra đi. Ông thủ tọa nói huynh đi phải lên thưa hòa thượng, hòa thượng chỉ chỗ cho đi. Thì ngài lên thưa bạch hòa thượng, con không đủ duyên ở đây, phải cho con đi nơi khác. Thì ngài nói ông đi tới núi Đại Ngu, nhờ Đại Ngu dạy cho. Thì qua tới chỗ thiền sư Đại Ngu, thiền sư Đại Ngu hỏi ông từ đâu đến. Nói dạ con ở trong hội Hoàng Bá đến. Hỏi Hoàng Bá đã dạy ông cái gì. Nói dạ ba lần con hỏi về cái ý nghĩa hay là cái yếu chỉ Phật pháp, ba lần bị ăn đòn, con không biết con có lỗi gì. Thì ngay câu không biết con có lỗi gì đó, thì ngài Đại Ngu liền nắm bả vai dẫn kéo đứng dậy, nói Hoàng Bá đã đem hết cái tâm tình mà dạy cho ông, mà ông vẫn còn thấy có lỗi không lỗi. Nghe câu đó cái ông bừng ngộ liền. Ông bừng ngộ cái ông trả lời như vậy thì Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Ngày đó thì ngài Đại Ngu ngài mới nói con quỷ ai di sàn, khi nãy mới nói rằng có lỗi không lỗi, bây giờ thấy được cái gì mà nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Thì hỏi thấy cái gì, thì ngài Lâm Tế thoai vô hông ngài Đại Ngu ba thoai. Thoai ba thoai rồi thì ngài Đại Ngu xô ra nói thầy của ngươi là Hoàng Bá, đi về bên đó. Thì quý vị hiểu cái gì? Coi như là cuộc giảng đạo làm cuộc đấu võ, đánh đấu để, nhưng mà rồi ngộ đạo. Cái đó có phải là kỳ bí táo bạo không?